Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Cuốn The Infinite Game của Simon Sinek là một cuốn sách về kinh doanh và lãnh đạo, nhưng trọng tâm của nó rộng hơn nhiều so với cách nghĩ thông thường về cạnh tranh. Tác giả phân biệt rất rõ giữa trò chơi hữu hạn, nơi có luật cố định, người chơi xác định, điểm bắt đầu và điểm kết thúc, với trò chơi vô hạn, nơi người chơi có thể đến và đi. Luật thay đổi và mục tiêu không phải là thắng một lần, mà là tiếp tục cuộc chơi. Từ phân biệt này, Sinek xây dựng một cách nhìn mới về doanh nghiệp, tổ chức và cả cuộc sống nghề nghiệp. Cuốn sách không hướng người đọc vào các mẹo ngắn hạn, mà khuyến khích một tư duy dài hạn dựa trên mục đích, sự bền bỉ, niềm tin và khả năng thích ứng trước biến động liên tục. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phân biệt trò chơi hữu hạn và trò chơi vô hạn để hiểu đúng bản chất cạnh tranh. Điểm xuất phát của cuốn sách là sự khác nhau giữa hai kiểu cuộc chơi. Trò chơi hữu hạn có luật rõ ràng, số người chơi xác định và kết thúc cụ thể nên có thể đo thắng thua. Trò chơi vô hạn thì khác, vì người tham gia thay đổi, luật không cố định và không có một vạch đích duy nhất. Simon Sinek cho rằng nhiều doanh nghiệp và nhà lãnh đạo đang mắc lỗi khi áp dụng tư duy hữu hạn vào một môi trường vốn là vô hạn. Khi chỉ chăm chăm vào việc vượt đối thủ trong ngắn hạn, họ dễ đưa ra quyết định thiếu bền vững, cắt giảm đầu tư dài hạn hoặc hy sinh văn hóa tổ chức để đổi lấy kết quả tức thời. Hiểu đúng bản chất của cuộc chơi giúp người đọc đổi câu hỏi từ làm sao để thắng sang làm sao để còn tiếp tục chơi tốt trong tương lai. Đây là nền tảng tư duy của toàn bộ cuốn sách và cũng là điểm khiến nó khác với nhiều sách kinh doanh truyền thống. Thứ hai, Just Cause là mục tiêu lớn đủ sức giữ cho tổ chức đi đường dài. Một trong những khái niệm trung tâm của sách là Just Cause, tức là một lý do chính đáng. Một tầm nhìn tương lai đủ hấp dẫn để người ta sẵn sàng hy sinh và theo đuổi lâu dài. Đây không phải là mục tiêu doanh số hay lợi nhuận ngắn hạn, mà là một đích đến có ý nghĩa vượt lên trên bản thân tổ chức. Sinek nhấn mạnh rằng một Just Cause tốt phải hướng tới tương lai chưa tồn tại, phải tích cực, cụ thể ở mức định hướng và có thể truyền cảm hứng cho nhiều người cùng tham gia. Vai trò của khái niệm này là tạo ra sự thống nhất trong quyết định. Khi có Just Cause, tổ chức có cơ sở để biết điều gì nên làm và điều gì không nên làm, ngay cả khi việc đó làm giảm lợi ích tức thời. Điều này đặc biệt quan trọng trong môi trường biến động vì một tầm nhìn dài hạn giúp con người không bị cuốn theo từng biến cố ngắn hạn. Just Cause vì thế không chỉ là khẩu hiệu mà là trục định hướng cho chiến lược văn hóa và hành vi lãnh đạo. Thứ ba, Courage to Lead yêu cầu lãnh đạo chấp nhận rủi ro vì tương lai chưa chắc chắn. Sinek không xem lãnh đạo là người kiểm soát mọi thứ, mà là người dám chịu trách nhiệm khi tương lai không rõ ràng. Courage to Lead tức là can đảm để lãnh đạo, là năng lực giữ vững cam kết với Just Cause, ngay cả khi bị áp lực phải chạy theo kết quả nhanh hoặc bắt chước đối thủ. Trong logic của trò chơi vô hạn, một lãnh đạo giỏi không phải người luôn an toàn, mà là người dám đưa ra quyết định có thể chưa được thưởng ngay, nhưng giúp tổ chức sống khỏe về lâu dài. Điều này đòi hỏi họ phải đứng vững trước áp lực nội bộ lẫn bên ngoài, chấp nhận sai số và ưu tiên sự bền vững hơn, sự hài lòng tức thì. Cuốn sách cho thấy lãnh đạo trong bối cảnh hiện đại không thể chỉ dựa vào quyền lực hay kỹ thuật quản trị. Họ cần sự can đảm để bảo vệ hướng đi dài hạn, ngay cả khi điều đó không dễ đo đếm bằng các chỉ số ngắn hạn. Đây là một cách nhìn thực tế về lãnh đạo, vì nó thừa nhận rằng tương lai luôn bất định, và chính sự bất định đó là phần không thể tránh của cuộc chơi vô hạn. Thứ tư, niềm tin. Hợp tác và đổi mới là điều kiện để tồn tại lâu dài trong môi trường thay đổi. Một thông điệp quan trọng của cuốn sách là tổ chức không thể bền vững nếu chỉ dựa vào cạnh tranh cứng và mục tiêu ngắn hạn. Sinek cho rằng khi một tổ chức có tư duy vô hạn, nó sẽ tạo ra văn hóa tin cậy, hợp tác và đổi mới liên tục. Niềm tin giúp con người sẵn sàng chia sẻ thông tin, phối hợp hành động và chịu trách nhiệm với nhau thay vì chỉ bảo vệ lợi ích cá nhân. Hợp tác giúp tổ chức thích nghi với những thay đổi về thị trường, công nghệ, quy định và con người. Đổi mới không chỉ là tạo sản phẩm mới, mà còn là cách tìm ra mô hình làm việc, cách phục vụ và cách lãnh đạo phù hợp hơn với bối cảnh mới. Điểm đáng chú ý là sách không xem những yếu tố này như giá trị mềm mơ hồ, mà như điều kiện sinh tồn trong một cuộc chơi không có điểm kết thúc. Một tổ chức có thể giành lợi thế ngắn hạn bằng cách ép hiệu suất, nhưng rất khó tồn tại lâu nếu làm suy yếu niềm tin nội bộ. Vì vậy, cuốn sách chuyển trọng tâm từ thắng đối thủ sang xây dựng hệ sinh thái, tổ chức đủ mạnh để thích nghi và tiếp tục phát triển. Cuối cùng, cuốn sách là lời nhắc chuyển từ tư duy chinh phục sang tư duy duy trì cuộc chơi. Giá trị lớn nhất của The Infinite Game nằm ở chỗ nó buộc người đọc xem lại cách mình định nghĩa thành công. thay vì coi mục tiêu là vượt qua người khác một lần. Sinek khuyến khích người đọc nghĩ về việc duy trì ý nghĩa, khả năng thích ứng và sức sống của tổ chức hay sự nghiệp qua thời gian. Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích cho lãnh đạo doanh nghiệp, nhà quản lý, người khởi nghiệp và cả những ai đang tìm một khung tư duy để ra quyết định trong môi trường phức tạp. Cuốn sách nổi bật hơn nhiều sách kinh doanh khác vì nó không cung cấp công thức quản trị từng bước mà đưa ra một hệ quy chiếu để đánh giá mọi quyết định. Chính vì vậy, giá trị của nó nằm ở chiều sâu tư duy hơn là kỹ thuật tức thời. Người đọc có thể dùng các khái niệm trong sách để soi lại mục tiêu, văn hóa, chiến lược và cách lãnh đạo của mình. Với những ai đang cảm thấy mệt mỏi vì áp lực chạy đua ngắn hạn, cuốn sách này mở ra một lối nghĩ khác, thực tế hơn và bền hơn cho hành trình dài. Kết luận, The Infinite Game phù hợp nhất với những ai làm lãnh đạo, quản lý, kinh doanh hoặc đang phải đưa ra quyết định trong môi trường thay đổi liên tục. Người đọc sẽ nhận được một khung tư duy rõ ràng để phân biệt đâu là mục tiêu ngắn hạn, đâu là định hướng dài hạn và vì sao nhiều tổ chức tự làm yếu mình khi cố thắng trong một cuộc chơi không có hồi kết. Lợi ích lớn của sách không nằm ở các bước thực hành chi tiết mà ở khả năng thay đổi cách nhìn về cạnh tranh, văn hóa và trách nhiệm lãnh đạo. So với nhiều sách kinh doanh khác thường tập trung vào chiến thuật, cuốn này nổi bật vì đặt câu hỏi nền tảng hơn, làm sao để một tổ chức còn tồn tại, còn có ý nghĩa và còn đủ sức thích nghi trong tương lai. Chính sự kết hợp giữa tư duy chiến lược, ý nghĩa mục đích và góc nhìn dài hạn khiến nó trở thành một cuốn sách đặc biệt trong cùng thể loại. Nó không chỉ khuyên người đọc làm tốt hơn mà còn khuyên người đọc chơi đúng trò chơi. Nếu bạn muốn ủng hộ Simon Sinek, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!